Vì tình thương, chứ không phải ghét bỏ mà cha để cho các con bị cám dỗ. Đó là để các con chiến thắng, chứ không phải để các con chiến bại. Đó là để các con đạt được một nhận thức đầy đủ về bản thân mình và về cha. Đó là để cho nhân đức của các con được thử thách. Mà nhân đức chỉ được thử thách bởi những gì nghịch với nhân đức. Con thấy chưa? Ma quỷ phục vụ cha để hành hình các kẻ bị án phạt trong hỏa ngục. Và ở đời này nó thử thách và tạo được nhân đức cho các linh hồn. Không phải ma quỷ có ý cổ võ nhân đức của các con đâu. Nó không có đức ái, mà chỉ muốn cho các con hư đi. Dù vậy, nó không làm được điều này nếu các con không muốn. Con hãy xem, con người điên rồ biết chừng nào. Nó đã tự làm cho mình trở nên yếu đuối, trong khi cha đã giúp nó trở nên mạnh mẽ. Nó đã tự nạp mình vào tay ma quỷ. Vậy, cha muốn con biết những gì sẽ xảy ra cho các kẻ suốt đời sống dưới sự thống trị của ma quỷ. Không có gì ép buộc chúng, không ai có thể đẩy chúng đến chỗ đó. Như cha đã nói với con, chính chúng đã tự ý nộp mình vào tay ma quỷ, và chúng đã sống trong cảnh nô lệ xấu xa này cho đến chết. Vào giờ phút cuối đời của chúng, không cần phải có ai khác làm thẩm phán xét xử chúng. Chính lương tâm chúng là thẩm phán xét xử chúng. Và trong lúc tuyệt vọng, chính chúng tự gieo mình xuống nơi luận phạt muôn đời. Trước khi bước qua cửa sự chết, chúng vẫn bám víu lấy hỏa ngục vì oán ghét nhân đức. Và chúng chọn hỏa ngục để chia sẻ số phận với lũ quỷ. Trái lại, những người công chính đã sống trong đức ái nên sẽ chết trong tình thương. Giây phút cuối đời đã điểm, nếu họ đã sống trong đàn nhân đức, được soi chiếu bởi ánh sáng đức tin, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng tuyệt đối vào máu thánh của con kiên, họ sẽ thấy hạnh phúc đó trong vòng tay tình thương mến. Và họ ôm lấy cha cách tha thiết và yêu mến cha, là sự thiện tối cao và vĩnh cửu. Như vậy, họ được hưởng niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu trước khi lìa đời, nghĩa là trước khi linh hồn lìa khỏi xác. Đối với những người đã trải qua cuộc đời với một đức ái còn pha nhiều khiếm khuyết, thì khi tới giờ sau hết, họ gieo mình vào vòng tay thương xót của cha, cùng với ánh sáng đức tin và đức trông cậy, ở một mức thấp hơn mức thấy nơi những người trọn lành. Dầu có lầm lỗi, nhưng họ tha thiết ôm lấy lòng thương xót của cha, mà họ thấy lớn hơn các tội lỗi của họ rất nhiều. Còn các kẻ tội lỗi sẽ làm ngược lại. Khi nhìn thấy khổ hình dành cho chúng, chúng tuyệt vọng, chấp nhận một cách đầy oán hận, như cha đã nói với con. Như vậy, người lành cũng như kẻ dữ, không ai phải chờ bản án của mình. Vừa ra khỏi đời này, mỗi người nhận ngay nơi chốn dành cho mình, như cha đã vừa giải thích cho con. Họ biết số phận của mình, nhận lấy số phận ấy vào giờ chết, ngay trước khi linh hồn lìa khỏi xác. Những kẻ bị án phạt thì cảm thấy oán hờn và tuyệt vọng. Những người trọn lành thì nhìn thấy ánh sáng đức tin và niềm trông cậy vào máu thánh. Còn các kẻ chưa hoàn thiện cũng sẽ cảm nhận lòng thương xót và niềm tin để bước vào luyện ngục. Câu 44. Ma quỷ lôi cuốn các linh hồn bằng cái dáng của sự thiện. Những linh hồn qua sông mà không đi trên cầu đã bị lừa dối. Chúng muốn tránh đau khổ nhưng lại rơi vào đó. Thị kiến về một cây. Con rất yêu dấu. Cha đã nói với con, ma quỷ mời gọi người ta đến uống nước sự chết, thứ nước duy nhất nó có. Nó làm cho người ta mù quáng với những thú vui và danh vọng thế gian. Nó câu người ta bằng mồi bả có dáng vẻ sự thiện. Nó không thể thành công cách nào khác ngoài cách sập bẫy khi người ta cắn mồi bả của nó là lạc thú hay lợi lộc cho bản thân. Thật vậy, con người ra mù quáng vì tự ái nên không nhận biết, không phân biệt đâu là sự thiện chân thật, có ích lợi cho linh hồn lẫn thân xác. Bởi vậy, ma quỷ độc ác thấy con người mù quáng vì tự ái và tình yêu nhục dục, nên nó để trước mắt con người đủ thứ tội lỗi khác nhau. Tội nào cũng được tô màu bằng một vài lợi ích và sự thiện. Nó đề ra cho mỗi người những tội thích hợp với nết xấu từng người vốn yêu kiều. Tội nó cám dỗ người đời thì khác với tội nó cám dỗ các tu sĩ. Nó dụ dỗ các chức sắc của giáo hội một cách khác, và dụ dỗ người quyền thế ngoài đời một cách khác nữa. Cha đã nói với con về những kẻ chết đuối vì đi theo con đường trên sông. Chúng chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ yêu mình và xúc phạm đến cha. Cha sẽ cho con thấy chúng kết liễu cuộc đời ra sao. Ngay bây giờ, cha muốn tỏ bày cho con thấy chúng sai lầm. Chúng muốn trốn tránh những đau khổ lớn hơn, vì nghĩ rằng nếu đi theo cha, nghĩa là đi theo con đường trên cầu, đường đi của ngôi lời con cha, thì cực nhọc, nên chúng lùi bước vì sợ một vài chông gai. Đó là sự mù quáng của chúng. Chúng không nhìn thấy, không nhận ra chân lý mà cha đã mặc khải cho con ngay từ lúc bắt đầu đời của đời con. Khi con cầu xin cha thương xót thế gian, lôi kéo thế gian ra khỏi chốn tối tăm của tội trọng, cha đã tỏ mình ra cho con dưới hình một cây, mà con không nhìn thấy ngọn cũng không thấy gốc. Con chỉ thấy rễ của nó kết hợp với trái đất. Đó là bản tính thần linh của cha phối hiệp với đất của tính loài người. Con còn nhớ gốc của cây này có vây quanh một hàng rào có gai nhọn. Các kẻ sống theo nhục dục đã tránh xa hàng rào gai này để chạy tới một đống trấu tượng trưng cho những lạc thú thế gian. Vỏ trấu có dáng vẻ những hạt lúa mì, nhưng thực sự trống rỗng, cho nên nhiều linh hồn đã chết đói bên cạnh đống trấu. Nhiều linh hồn nhận ra sự lừa dối của ma quỷ nên đã trở lại với cây. Họ vượt qua hàng rào gai, nghĩa là có quyết định của ý chí. Quyết định này như đụng phải gai trên đường đi tới đấng chân lý. Đó là một cuộc đấu tranh giữa một bên là lương tâm và bên kia là tính dục. Nhưng với sự ghét bỏ và chê bỏ mình, người ta lấy quyết tâm một cách can đảm. Tôi muốn đi theo Chúa Kitô chịu đóng đinh. Rồi băng qua lớp gai đó, nó sẽ khám phá ra lòng dịu hiền của cha và cảm nghiệm một sự ngọt ngào khôn tả. Sự ngọt ngào lớn hay nhỏ tùy tâm trạng và sự quảng đại của mỗi người, như cha sẽ giải thích cho con nghe. Khi ấy cha đã nói với con, cha là Thiên Chúa bất biến, cha không hề thay đổi. Cha không bao giờ ẩn giấu mỗi khi một tạo vật muốn đến với cha. Cha đã bày tỏ chân lý bằng cách làm cho nó biết cha. Mặc dù cha là đấng vô hình, cha dạy cho nó hiểu được lòng yêu mến những sự vật ngoài cha là thế nào, nhưng nó mù quáng vì những tối tăm của sự yêu chiều mình. Nó không nhận biết cha, cũng như không tự biết mình. Con thấy nó sai lầm dường nào? Nó bằng lòng chết đói hơn là vượt qua một vài cái gai. Tuy nhiên, nó vẫn không tránh được mọi đau khổ. Ở đời này, ai mà không có thập giá? Trừ ra những người đi theo con đường trên cao, không phải họ không gặp đau khổ, nhưng các đau khổ này đã trở thành niềm an ủi cho họ. Như cha đã nói với con trên kia, Chính tội Adam đã sản sinh ra nhiều gai góc và những gian truân trên thế gian.